Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy em Chúa.
Thưa các bạn, chúng ta nghe lời Chúa xong, các bạn có thấy lời Chúa ngày hôm nay mạnh không? Mạnh không? Quá mạnh. Dữ dội không? Dữ dội. Lời Chúa ngày hôm nay cương quyết không? Cương quyết. Dứt khoát không? Dứt khoát. Rất mạnh mẽ, rất cương quyết và rất dứt khoát. Nếu tay anh làm cớ cho anh vấp phạm thì chặt nó đi. Nào, giơ cái quạt lên, làm cái dao. Nhớ lên, cái dao bóp nó lại, bóp lại, bóp lại thành cái dao. Nếu tay anh làm cớ cho anh vấp phạm thì hãy chặt nó đi, thà rằng cụt một tay mà vào nước trời còn hơn là có cả hai tay mà phải sa hỏa ngục. Nếu chân anh làm cớ cho anh vấp phạm thì chặt nó đi, thà rằng một chân mà vào nước trời còn hơn là hai chân mà phải sa hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh vấp phạm thì móc nó đi. Mắt thì không có chặt được, phải móc. Móc nó đi, thà rằng một mắt mà vào nước Thiên Chúa còn hơn là hai mắt mà phải sa hỏa ngục. Chúng ta thấy lời Chúa hôm nay đọc đến đâu rợn tóc gáy đến đó. Chúa nói một cách cương quyết, một cách dứt khoát, một cách rõ ràng, không úp mở, không nhượng bộ, không có du di, không có thỏa hiệp. Mà nếu chúng ta hiểu theo một cái nghĩa đen hoàn toàn như vậy, hiện thời ai là người mất hai tay? Tôi đây. Ai là người mất hai chân? Cũng tôi đây. Ai là người mất một mắt? Cũng tôi đây. Thì chúng ta thấy rằng là hàng ngày các bạn trẻ thấy biết bao nhiêu gương mù, gương xấu nó bày ra trước mắt. Biết bao nhiêu những cám dỗ, biết bao nhiêu những dịp tội nó làm cho chúng ta dễ sa ngã. Những phương tiện truyền thông ngày hôm nay thay vì giúp con người truyền thông, truyền giảng, loan báo tin mừng, thì những cái phương tiện truyền thông ấy nó là con dao hai lưỡi. Nó lại có thể biến thành cớ để chúng ta phạm tội, nó lại biến thành dịp để chúng ta xa ngã. Người ta dùng cái phương tiện truyền thông, chẳng hạn cái điện thoại di động, nếu vợ chồng nhắn tin cho nhau thì tốt hay xấu? Trả lời, vợ chồng nhắn tin cho nhau thì tốt hay xấu? Nếu bố mẹ con cái nhắn tin cho nhau thì tốt hay xấu? Nếu ông có vợ nhắn tin cho bà hàng xóm thì xấu hay tốt? Vậy thì thà không phải điện thoại mà chập cái gì điện thoại thì quăng nó đi. Thà rằng không có điện thoại mà vào nước trời còn hơn có điện thoại mà phải xa hỏa ngục. Anh chị em gọi để lựa chọn đi các bạn. Lựa chọn một là có điện thoại di động, đời bây giờ là đời mới nhất là điện thoại gì? iPhone 10 phải không? Hay là 11, 12 rồi? Mười mấy rồi? 15 rồi. Xu cái bà này về điện thoại tới 15 rồi cơ. Xu bà nhà quê bé đứa bé mà ở Đắk Nông mà có điện thoại iPhone 15. Thì thưa các bạn, Chúa tha rằng là để các bạn lựa chọn, một là có điện thoại mà vào hỏa ngục, hai là không có điện thoại mà vào thiên đàng. Các bạn lựa chọn có điện thoại hay không có điện thoại? Không có điện thoại mà được vào, hơn là có điện thoại mà xa hỏa ngục. Đấy, các bạn cứ đưa ra những cái ví dụ vậy rất là dễ. Rồi các bạn thấy là nếu mà cái điện thoại đó nó đem lại cho các bạn những hữu ích, những tiện lợi, những tiện dụng thì các bạn sử dụng nó. Nhưng nó cũng lại là cớ cho các bạn vấp phạm, nó cũng là dịp cho các bạn phạm tội. Vì trên mạng có biết bao nhiêu chuyện xấu xa, biết bao nhiêu chuyện đổi trụy, biết bao nhiêu chuyện sa đọa, biết bao nhiêu chuyện trụy lạc, mà các bạn chỉ cần bấm một nút thôi là các bạn có thể thấy hết tất cả. Các bạn có thể chỉ một phút yếu lòng thôi là các bạn dễ sa ngã. Cho nên tha rằng là không có điện thoại mà vào nước trời còn hơn là có điện thoại mà phải xa hỏa ngục. Đó là như vậy, nó ý nghĩa là như vậy. Rồi các bạn có những người bạn thân để mà chia sẻ ngọt bùi, tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Những người bạn mà các bạn có thể nói được với họ những vui buồn của các bạn, những người bạn mà có thể cho các bạn mượn cái bờ vai để các bạn dựa vào những lúc các bạn mệt mỏi, các bạn muốn ngã quỵ, những người bạn mà có thể đưa một tay ra để nắm lấy các bạn những lúc các bạn đang là lảo đảo, những người bạn đó là tốt. Nhưng mà cũng có những người bạn rủ các bạn đi ăn chơi, có những người bạn rủ các bạn làm những chuyện đồi trụy, làm những chuyện xấu, thì những người bạn đó các bạn phải, vì bạn đó phải làm cái gì? Bỏ nó đi. Các bạn phải bỏ nó đi. Các bạn phải thà không có bạn mà vào nước trời còn hơn có bạn mà phải xa hỏa ngục. Ví dụ thứ ba, ai thích tiền dưới đây? Ai thích tiền dưới đây? Tôi nói là thích cơ mà. Ông ghi dơ cả hai tay. Ai mà không thích tiền? Sơ có giơ tay không? Có không? Ai cũng thích tiền, nhưng mà mình không ham tiền. Thích là khác mà ham là khác. Mình thích tiền vì có tiền thì mình có nhà, có tiền thì mình có xe để đi lại, có nhà để ở, có áo quần để mặc, có cơm để ăn. Vậy tiền thì là tốt hay xấu? Tốt. Càng nhiều tiền thì càng tốt. Mà có tiền các bạn lại có thể đóng góp để xây dựng giáo điểm tin mừng này mỗi ngày mỗi khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Tốt hay xấu? Tốt. Cho nên là có nhiều bạn đã đóng góp để chúng tôi đã làm lễ khánh thành một cách long trọng. Đối với các bạn biết khánh thành long trọng tại giáo điểm tin mừng này, khánh thành cái gì? có nhà vệ sinh. Hôm đó tôi nói ông Trùm là làm cái băng khánh, cái bảng khánh thành nhà vệ sinh mà chắc ông quên. Rồi tôi nói các bạn thiện nguyện là làm cái băng đỏ rồi cầm cái kéo đi ngang qua cắt một cái rồi khánh thành mà nhà vệ sinh, mà các bạn tưởng tôi nói giỡn này, không có làm. Nhưng mà có làm phép, có long trọng khánh thành nhà vệ sinh. Mình nhờ sự đóng góp của các bạn, nếu mà không có tiền thì chúng ta không có thể nào có đất, có đủ phương tiện để mà làm những cái đó. Vậy thì có tiền là tốt hay xấu? Nhưng mà cũng có những bạn có tiền rồi mới đầu sinh tật, có tiền thì bắt đầu đi ăn trời, có tiền thì bắt đầu đi bộ bịch, bắt đầu có tiền thì có một con bộ nhí. Rồi có tiền thì bắt đầu là mình lao vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, rồi thì cá độ bóng đá, rồi thì mê game. Nếu mà không có tiền, có ai mà bị dính xì ke không? Không. Không có tiền có ai có chơi hàng đá không? Không. Không có ai không có tiền có cờ bạc được không? Không. Cho nên có tiền thì mới sinh ra những cái tật đó, thay vì dùng đồng tiền làm phương tiện để chúng ta phục vụ cho chính bản thân mình và đem lại lợi ích cho tha nhân, thì các bạn dùng đồng tiền đó các bạn làm hại chính bản thân các bạn, khi các bạn đang là lao vào những cái chết dần chết mòn. Rượu chè, xì ke, ma túy là những cái chết dần chết mòn. Vậy thì những đồng tiền ấy phải không ai dám, tiếc rồi. Những đồng tiền ấy phải, những đồng tiền ấy phải vứt nó đi. Thà rằng không có tiền mà vào nước trời còn hơn có tiền mà phải xa hỏa ngục. Mà hỏa ngục Chúa nói là nơi lửa không hề tắt, nơi mà dòi bọ không hề chết. Có nghĩa là một cái sự đau khổ nó khủng khiếp bất tận, không hề tắt. Có nghĩa là cái đau khổ đó là đau khổ triền miên. Còn những cái đau khổ đời này của các bạn chỉ là đau khổ tạm mà thôi. Khi nào thì hết đau khổ? Chết là hết đau khổ. Còn cái đau khổ đời đời sau đó, đau khổ đời đời đó là muôn đời muôn kiếp. Cho nên các bạn có thể chấp nhận là khi mình vứt cái đồng tiền bất chính đi, khi mình không xài đồng tiền bất chính ấy là cũng cảm thấy đau khổ. Có đau khổ không? Có. Khi mình đang có con bồ rất là đẹp, rất là dễ thương, bên cạnh đó bà vợ già của mình càng ngày càng hom hem đi, bây giờ lựa chọn vợ già hay vợ trẻ? Vợ trẻ. Rồi xong phim. Xong phim. Rồi các bạn chọn, một là có vợ trẻ mà xa hỏa ngục, hay là vợ già mà lên thiên đàng. Chọn vợ già hay vợ trẻ? Cho nên có nghĩa lúc các bạn thấy nó, cái lựa chọn nó khó lắm, nó khó lắm. Cái tính tự nhiên ai chẳng thích vợ trẻ, mà khổ là vợ trẻ là vợ của người ta chứ không phải là vợ của mình, còn vợ già mới là vợ của mình. Mình sẵn sàng nhường vợ mình cho người. Sao mà đại, sao mà quảng đại thế? Sao mà bà mà các anh kia lại quảng đại thế nhỉ? Thưa cha, con nghe lời của cha là phải biết chia sẻ, biết nhường cho nhau, không có dành gì cả, cho nên con sẵn sàng nhường bà vợ già của con cho ông hàng xóm. Và Chúa bảo phải giơ tay ra mà đón nhận những ân huệ Chúa ban, cho nên con sẵn sàng đón nhận cái cô bồ nhí mà Chúa ban cho con. Chúng ta thấy là, các bạn thấy là ngày hôm nay các bạn đang sống trong một thế giới, một xã hội, một môi trường mà đầy rẫy chung quanh các bạn, chỗ nào cũng có cám dỗ, chỗ nào cũng có thể mà các bạn phạm tội được. Tôi nói với các bạn cái điều này, không biết các bạn có tin hay không tin, là các bạn ở Việt Nam bao giờ cũng than là nghèo, bao giờ cũng than là khó, bao giờ cũng than là thiếu thốn. Nhưng các bạn luôn luôn có dư những điều kiện để phạm tội. các bạn có thừa bứa những trước cám dỗ. Chỉ cần bước ra khỏi nhà thờ là tới ngã tư là thấy đèn xanh đèn đỏ chưa? Thấy đèn xanh đèn đỏ là thấy móng đỏ móng xanh chưa? Rồi, các bạn thấy không? Bước ra chừng mấy bước là thấy cám dỗ rồi. Còn khi mà chúng tôi sang bên Âu Châu, khi mà sang Mỹ, tôi đã bảo trai trà ở đây buồn lắm. Mấy bạn trẻ nó bảo buồn lắm, bảo sao buồn? Ở đây có tiền mà cũng không phạm tội được. Bảo sao vậy? Bây giờ muốn đi ăn chơi như là Việt Nam, bước ra ngoài đường là có chỗ ăn chơi. Còn ở đây là muốn ăn chơi là phải đi cả có khi mấy trăm cây số, mấy tiếng đồng hồ mới đến được cái chỗ ăn chơi. Chứ không phải cứ chỗ nào cũng có thể ăn chơi được, không có. Mà muốn nhậu nhẹt cũng vậy, không có thể nhậu được. Tại vì lúc nào cũng phải lái xe. Mà lái xe mà có mùi rượu là bây giờ không những phạt mà nó còng tay tại chỗ và đưa về đồn. Tước bằng lái xe, mà không có bằng lái xe coi như là cụt chân, không có làm ăn gì được. Cho nên ở đây có tiền mà không phạm tội được, vì nó không có dịp tội, không có cái chỗ để mình phạm tội. Khó. Ăn nhậu cũng không khó, mà đi đếm kiếm mấy cái chỗ mà ăn chơi cũng không phải dễ, phải đi xa lắm. Chỗ nào ăn chơi là ăn chơi mà thôi. Mà khi mình đến chỗ đó là người ta biết mình là dân ăn chơi rồi. Còn đây không có chỗ nào ăn chơi cả, mà chỗ nào cũng ăn chơi. Đây không có chỗ nào cho phép ăn chơi cả, đúng không? Không có phép. Nhưng mà chỗ nào cũng ăn chơi được, vì toàn là trá hình hết, chỗ nào cũng có thể ăn chơi được. Cho nên rất dễ phạm tội. Và các bạn bảo rằng thôi bây giờ con ở nhà con tu, con không có đi đâu hết, có phạm tội được không? Có. Bạn ở trong nhà chỉ cần một cái điện thoại, chỉ cần một cái vi tính là các bạn có thể phạm đủ mọi thứ tội rồi. Cho nên chúng mới nói một cách dứt khoát với các bạn ngày hôm nay là phải có thái độ cương quyết. Cương quyết với những cái gì mà nó làm cho các bạn sa ngã. Cương quyết với những cái gì làm cho các bạn phạm tội. Như là Thánh Domingo Savio, vị thánh trẻ bổn mạng của các em giúp lễ, chết năm 15 tuổi, nói một câu xanh rờn như thế này. Ngày mà Domingo Savio được rước lễ lần đầu thì Domingo Savio viết một khẩu hiệu là thà chết còn hơn phạm tội. Thà chết còn hơn phạm tội. Thà chết còn hơn. Thà chết còn hơn. Các bạn ngày hôm nay thì thà phạm tội còn hơn chết. Ngày hôm nay người ta làm ngược lại. Người ta bảo thà phạm tội còn hơn chết. Thà phạm tội còn hơn nghèo. Thà phạm tội còn hơn xấu. Thà phạm tội còn hơn thua người khác. Người ta làm bất cứ cái gì bất chấp là có tội. Cho nên chúng mới nói một cách dứt khoát rõ ràng như vậy. Và mỗi người là các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta thấy, chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em, vì trên phương tiện truyền thông ngày hôm nay người ta đang đưa những cái điều ở trong giáo hội Công giáo, người ta cho rằng đó là những gương mù gương xấu của các giáo sĩ vì những tội này tội kia. Thật ra thì có rất nhiều giáo sĩ, rất nhiều tu sĩ, rất nhiều linh mục làm những việc rất tốt, nhưng mà âm thầm lặng lẽ, ngày này qua tháng nọ, âm thầm lặng lẽ hy sinh, không một điều tiếng nào cả mà không ai biết. Trong khi đó có khi chỉ có một vài gương mù gương xấu trong giáo hội thôi, ở Mỹ hay là ở các nơi khác là phương tiện truyền thông nó làm ầm ĩ lên. Và có nhiều bạn trẻ nói rằng vì nghe, vì thấy như vậy cho nên là muốn bỏ đạo, không muốn ở trong xã hội nữa, không muốn đi tu nữa. Vì tại sao mà có những linh mục như vậy? Tại sao có giám mục như vậy? Tại sao có những hồng y như thế? Như là chuyện lạm dụng tình dục vân vân. Xin thưa với các bạn rằng là đúng, những người làm như vậy, Đức Giáo Hoàng cũng bảo rằng là thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là gây gương mù gương xấu cho những người yếu đuối, những người giáo dân mà đức tin còn đang non yếu. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em vì những gương mù gương xấu đó. Và thưa anh chị em, cũng đừng vội kết án, mà hãy thương, có lòng thương xót, cầu nguyện cho những anh em đó, cầu nguyện cho những mục tử trong sương mù. Vì con người yếu đuối cho nên đã có những lầm lỡ, mà giáo hội vẫn trường tồn giáo hội vẫn vững mạnh, giáo hội vẫn bền mãi, mặc dù những người trong giáo hội, ngay cả những người lãnh đạo, không phải là lúc nào cũng thánh thiện, lúc nào cũng đạo đức. Nhưng chính vì như vậy ta mới thấy được quyền năng của Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa bảo vệ giáo hội giữa bao nhiêu phong ba bão táp. Quyền năng lòng thương xót Chúa bảo vệ giáo hội mặc dù những người lãnh đạo có thể có những gương mù, gương xấu, nhưng không vì thế mà ma quỷ có thể phá bỏ được giáo hội. Cho nên chị em vững tin vào Chúa, đừng vì một vài gương mù, gương xấu đó mà các bạn bỏ đạo, mà các bạn mất lòng tin, mà các bạn không muốn dấn thân phục vụ, mà các bạn không muốn đi tù nữa. Đừng để ma quỷ cám dỗ chúng ta vì chuyện đó, mà hãy nhìn vào lòng thương xót của Chúa. Và mỗi người, tôi cũng như các bạn, hãy đấm ngực mà nói: lỗi tại, lỗi tại, lỗi tại tôi. Nếu Chúa không gìn giữ tôi, nếu Chúa không che chở tôi, nếu mà không có ơn của Chúa thì tôi còn tội lỗi gấp bao nhiêu lần những anh em đó. Tôi xác tín điều đó. Nếu Chúa không gìn giữ tôi thì hôm nay tôi không thể đứng trước mặt các bạn mà nói mạnh như thế này đâu. Nếu Chúa không bảo vệ tôi thì tôi còn có thể phạm biết bao nhiêu cái tội tày trời khác nữa, khủng khiếp lắm. Vì biết bao nhiêu cám dỗ hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, càng làm việc bao nhiêu thì càng đụng độ và càng đối diện với những chiếc cám dỗ bấy nhiêu. Những cám dỗ réo gọi, những cám dỗ mơn trớn, những cám dỗ ngọt ngào về thể xác, về quyền lực, về tiền tài, về danh vọng, về chức tước. Những cám dỗ đó nó vây quấn chặt lấy con người của tôi. Mà nếu không có Chúa gìn giữ thì tôi cũng ham mê quyền lực vậy, tôi cũng ham mê tiền bạc vậy, tôi cũng ham mê sắc đẹp vậy, tôi cũng ham mê rượu chè vậy, tôi cũng ham mê ăn chơi vậy. Nhưng Chúa ném tôi vào đây để không còn chỗ cho mày ăn chơi nữa. Chung quanh mày sáng ra 6 giờ mày nghe người ta đọc kinh rồi, mày còn không đọc kinh à? Rồi suốt ngày ta râm ran kinh kệ mà mày ngồi đó mày chơi được à? Rồi anh chị em kéo đến đây, mới đầu tôi tính mới đầu chỉ làm từ 5 giờ đến 6 giờ, rồi mới đầu làm từ 4 giờ đến 6 giờ, rồi làm từ 3 giờ đến 7 giờ, rồi bây giờ làm từ 2 giờ đến 8 giờ, rồi làm từ 1 giờ. Hôm nay tưởng ngon lành làm từ 1 giờ, tưởng đến 4 giờ là đặt tay xong rồi. Đến 4 giờ thấy cái đuôi nó chẳng thấy đuôi đâu cả, là thôi phải ngưng lại để làm lễ. Rồi Chủ nhật là làm từ 12 giờ là tưởng ngon rồi. Bây giờ làm từ 11 giờ trưa cho đến 9 giờ tối, mày còn giờ mày đi đâu, mày làm gì, mày phạm tội nữa không hả Long? Còn giờ đâu mà mày đi cái đánh bài, còn giờ đâu mà mày uống rượu, còn giờ đâu mà mày hút thuốc, còn giờ đâu mà mày suy nghĩ lung tung nữa. Cho nên Chúa làm cho người dân quấn chặt lấy tôi, người dân bảo vệ tôi. Cảm ơn anh chị em, chính anh chị em là người bảo vệ tôi khỏi xa trước cám dỗ. Nhiều khi muốn ti ta ti toe, cái bà kia bà đang nhìn đấy kìa. Có dám làm gì đâu không? Cho nên những mắt cu vọ mà cũng ngon ấy, chứ nhờ vậy mà mình thấy rằng là à, bao nhiêu người giáo dân đang nhìn vào mình, thì mình phải làm sao chứ, như vậy thì chết, mất linh hồn xa vào ngục lửa không hề tắt, rồi bỏ không hề chết, là mày chết Long ơi là Lam. Oh, thằng bé nó cười đã, nó đang cười tôi đấy, đúng ấy, còn cười cha là đúng ấy con à. Nó không nhìn thấy thằng bé này nó bị mù phải không? Thằng bé nó bị mù, con bé lên đây. Thằng bé nó bị mù, nó nghe tôi mà nó cười đã vậy đó thưa anh chị em. Đây này, nó, đây là vừa nghe tiếng cười của nó này. Con có nghe gì không?
Long.
Hả?
Con chào cha Long.
Đấy. Con có nhìn thấy cha không?
Con không.
Sao con biết cha Long?
Hôm nọ mẹ con chở con đi.
Con nghe bao nhiêu bài giảng?
Con nghe nhiều bài giảng của cha ở trong cái loa.
Rồi bây giờ con có nhận ra là bài giảng của cha trong cái loa với cha đang nói có nghe cái giọng có giống nhau không?
Theo như con thấy thì ở ngoài nó khác, cái giọng của cha nó khác hơn.
Rồi con nghe rồi con thấy làm sao? Con nghe những bài giảng ở trong cái loa con thấy làm sao?
Con thấy rất là vui.
Con có hiểu không?
Con có.
Con tên là gì?
Con tên là Phan Khương Nghị.
Con tên là Phan gì?
Phan Khương Nghị.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Con 7 tuổi.
Con bị mắt con có nhìn thấy gì không?
Con không.
Từ lúc nào con không nhìn thấy?
Từ lúc con sinh ra.
Thưa anh chị em, một đứa bé từ lúc sinh ra đến bây giờ là 7 tuổi, thà không có mắt mà nó vào nước trời, còn hơn là có hai mắt mà cứ suốt ngày đi rình đi mò người ta. Còn hơn có hai mắt mà suốt ngày cứ mắt cú vọ như mắt hình viên đạn nhìn người ta chừng 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 như thế này. Còn hơn là có hai mắt mà lúc nào cũng liếc 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 đá lục nhau hết người này tới người kia. Còn hơn là có mắt mà lúc nào cũng nhìn vào tiền, thấy tiền thì mắt sáng ra, nhìn vào Chúa, đến với Chúa thì mắt nhắm tịt lại. Có không? Còn hơn là có mắt mà lúc mà cãi nhau thì trợn trừng lên, mà lúc đọc kinh thì nó ríu lại. Có không? À, sao lúc nãy tại sao con nghe cha nói vậy mà con lại cười? Long ơi là Long rồi con cười. À, cười rồi, cười to lên. Thưa anh chị em, đấy, một đứa bé mà nó còn biết cười vào cái ông Trần Đình Long, mà nếu mà không có ơn Chúa thì ông còn phạm tội gấp trăm lần. Con thấy cha nói vậy đúng không?
Đúng rồi cha.
Mày nhột quá mày. Mày nói rõ quá tao nhột quá con. Con thấy đúng không?
Đúng cha.
Rồi cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
À,
con học lớp mấy rồi?
Con học lớp 1.
Con biết chữ không?
Con có, con học tới quyển 2 rồi.
Học chữ gì con?
Con học chữ gì?
Con học chữ chữ nổi á cha.
Rồi con có biết đọc kinh lòng thương xót không?
Con chưa biết.
Con biết đọc kinh vì cuộc khổ nạn đau thương không?
Con chưa biết luôn.
Con biết đọc kinh gì rồi? Con biết làm dấu không?
Con hôm nọ con biết, hôm nay con lại quên mất rồi.
con tên thánh là gì? Con tên thánh là gì? Con tên thánh là gì?
Ngoại đạo cha.
Tôi xem nãy giờ tôi tưởng là nó ngon lành lắm, cuối cùng nó bảo nó là ngoại đạo. Thằng nào tôi bảo nó đọc kinh với làm dấu, nó bảo không đọc, con biết vì con quên rồi. Mà thưa anh chị em, đấy, thà là ngoại đạo mà tâm hồn đơn sơ tin vào Chúa, còn hơn có đạo mà không tin vào Chúa thì cũng xa hỏa ngục thôi. Có đạo mà không sống đạo thì cũng xa hỏa ngục thôi.
Hôm qua ấy con háo hức quá, đi vào Cha Long hôm qua đêm qua trần trọc mãi không ngủ được luôn.
Nhà con ở đâu?
Nhà con ở thành phố Kon Tum 185 đường Bắc Cạn trời.
Được. Chưa thấy mà thằng bé nó nói, mà tôi nghĩ là chỉ có Chúa Thánh Thần mở miệng nó nói được như vậy thôi, chứ làm sao nó nói được như vậy. Thầy cha cảm ơn con nhá. Con nhớ cầu nguyện cho cha Long nhá.
Vâng.
Con cầu nguyện cho cha khỏi xa trước cám dỗ nhá.
Vâng.
Con cầu nguyện cho cha khỏi nên gương mù gương xấu nhá.
Vâng.
Cha cầu nguyện cho con thà mù mắt như con mà vào nước trời còn hơn sáng mắt mà sa hỏa ngục nhá.
Vâng.
Cười một phát nữa rồi đi xuống. Rồi chúng ta xin mời một nhân chứng thứ hai nữa lên đây. Chúa đã gửi đến chúng ta bất ngờ một em bé 7 tuổi bị mù, là người ngoại đạo mà có được những cái cách nói, cách suy nghĩ như là người lớn như vậy. Mắt linh hồn nó còn sáng, còn hơn là mắt chúng ta tha ra như vậy mà thấy được Chúa bằng ánh mắt đức tin, còn hơn là sáng con mắt thân xác mà mù con mắt linh hồn, không thấy được Thiên Chúa của chúng ta. Đây là người, một chứng nhân đặc biệt thứ hai. Mời anh cho giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ, con tên là Lưu Thành Lâm, năm nay 59 tuổi. Con là người ngoại đạo. Dạ, con này chỉ thờ ông bà thôi. Nhưng mà con đã được nhiều, rất nhiều hồng ân của Chúa. Vì... gia đình con ngoại đạo, nhưng mà tất cả con dâu rể chúng con đều được hưởng hồng ân của Chúa và đến với lòng thương xót Chúa thường xuyên. Mặc dù gia đình chúng con chưa được bí tích rửa tội, nhưng mà chúng con mong ước rằng những cái thời gian còn lại gia đình chúng con sẽ được rửa bí tích rửa tội để trở thành chính thức con của Chúa.
Bây giờ thì anh đã là con của Chúa chưa? Rồi. Đây là được ta gọi là rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng mến. Chúng ta biết rửa tội có ba. Một rửa tội bằng nước là bình thường, ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đó là rửa tội bằng nước. Dĩ nhiên là lúc nào cũng phải có Thánh Thần. Thứ hai là rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng khao khát, lòng muốn. Thứ ba là rửa tội bằng máu, có nghĩa là dám đổ máu ra chết vì đạo, mặc dù là mình chưa có rửa tội là qua bằng nước, đó là rửa tội bằng máu. Cho nên mỗi người anh chị em chúng ta, có những người rửa tội bằng nước rồi nhưng mà chẳng có lửa ở đâu cả, mà cũng chẳng có dám đổ máu ra gì cả. Chúng ta chỉ là đạo Công giáo, người Công giáo trong thống kê, trong danh sách trên tên của mình thôi. Chứ còn một người mà bại liệt ngồi trên xe như thế này mà có lòng khao khát như vậy, thưa anh chị em, mấy người Công giáo mà có lòng khao khát được như vậy? Anh cho mọi người biết là anh ấy bị bệnh như thế nào và được ơn Chúa như thế nào.
Dạ, con bị tai nạn giao thông năm nay 15 năm đã ngồi xe lăn rồi, nhưng mà luôn luôn Chúa lúc nào cũng che chở cho con và ban nhiều hồng ân cho gia đình con, mặc dù tàn nhưng mà không phế. Do đó là mà con cũng khuyên các con các cháu con á là nên đến với Chúa, cho nên các con các cháu cũng đều ngoan đi để, mặc dù chưa được là công nhận chính thức là con của Chúa, nhưng mà tới đây con cũng mơ ước rằng cả gia đình con được là con của Chúa. Và con cũng xin rằng nhờ Chúa ban hồng ân cho cha và thầy các sơ ở giáo điểm Tin Mừng. Vì thực tế nếu ai chưa biết đến giáo điểm Tin Mừng thì dù chỉ một lần đến giáo điểm Tin Mừng sẽ thấy được sự quyền diệu của Chúa và ban cho tất cả mọi người Chúa không biệt tôn giáo, chủng tộc hay là thành phần, mà Chúa sẽ thương xót tất cả những ai có lòng tin và tín thác vào Chúa.
Tôi thấy một lời tuyên xưng tuyệt vời không? Chúa sẽ thương xót và ban ơn cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, miễn là họ biết tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng và anh và cả nhà anh đến với giáo điểm Tin Mừng thế này?
Dạ, con đã biết cha từ ở Chí Hòa, cho nên là những năm đó là con thường xuyên, con còn khỏe, con còn đi xe ba bánh được, nhưng mà con không vô được tiếp cận ở như ở đây. Cho nên là sau đó thì con cũng có nhiều bệnh tật, nhưng mà cũng được Chúa chữa lành. Như là gần đây thì những năm trước, năm trước đây thì con bị viêm gan C giai đoạn cuối, rồi bác sĩ cho chuẩn bị phát đồ để mà điều trị. Rồi con bị giảm tiểu cầu, sỏi thận, sỏi bàng quang. Nhưng mà con đến đây được lần này lần thứ 12 thì Chúa đã chữa lành cho con, và hiện nay là sức khỏe con cũng rất tốt. Cho nên con khuyên rằng nếu như ai chưa tin và lòng thương xót của Chúa thì một lần nữa hãy đến với giáo điểm Tin Mừng, rồi sẽ nghe, thấy và biết được sự quyền diệu của Chúa.
Anh cho biết là vợ con anh như thế nào, vợ con sao?
Dạ, đây là bà xã. Dạ, các con bữa nay cũng có đi, nhưng mà dạ con có ba đứa. Con dâu rể đều nó ngoại đạo hết, nhưng mà nó rất là ngoan, nó cũng thường xuyên đến đây và chủ nhật hàng tuần cũng đi lễ.
Chị giới thiệu cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Hà, con năm nay 53 tuổi. Dạ, con ngoại đạo. Dạ, gia đình con được nhiều ơn lắm. Chồng con bị tai nạn 15 năm rồi. Lúc trước thì mấy năm đầu thì nằm liệt như em bé, xong rồi các con nằm ở dưới bà huyện Thanh Quang á, thì ở đó cũng có gần nhà thờ Kỳ Đồng á, thì con tụi con cũng chiều đến hay qua nhà thờ. Xong rồi tới con xuất viện nằm 3 năm, rồi xuất viện xong rồi tụi con về thì nghe con đi chợ con có nghe người ta nói là cha có là ở nhà thờ Chí Hòa, thì vợ chồng con đi lúc đó đi cực lắm mà không có được vô nhà thờ. Mưa thì cứ đem một cây dù với một cái áo, mưa thì mặc áo che dù, còn nếu mà nắng thì che dù ngồi trên xe ba bánh hai vợ chồng. Dạ xong rồi cũng đi lâu lắm, xong thời gian sau thì cha không có làm lễ nữa, tụi con không biết cha ở đâu. Sau này hai vợ chồng thì cũng hay thường xuyên làm việc máy tính nhưng mà không để ý tới, thế là cứ nói với nhau không biết giờ cha Long ở đâu mà cha làm lễ ở đâu để mà mình đi kiếm cha Long để mình đi lễ lòng thương xót Chúa. Thế mãi năm ngoái có thằng em bây giờ cũng làm thiện nguyện ở đây cha, thì nhà con mới điện thoại hỏi để đi công việc cho tụi con á, thì nó nói là em đang đi lễ. Hỏi ủa lễ gì mà giờ 8 giờ mà hôm nay không phải chủ nhật mà đi. Nó nói em đi ở dưới giáo điểm tin mừng. Thì tụi con có hỏi giáo điểm tin mừng ở đâu thì xong rồi nó cho tụi con một cái máy. Thế là tụi con từ đó xong tụi con biết. Nhưng mà về chồng con cũng đang bệnh lắm, nhiều bệnh lắm. Hồi đó là giảm tiểu cầu là còn có 3 trên 7 thôi, mà bác sĩ nói là tiểu cầu bình thường là phải 8 trên 12. Bác nhập viện, hai vợ chồng con vô nhập viện xong là 30 tháng 4 năm ngoái. Vô nhập viện bệnh viện Trưng Vương, tụi con nằm xong rồi đến ngày lễ thì tụi con nói bác sĩ là cho con tôi con về, rồi qua lễ tụi con vô nữa. Nhưng mà xong con về con mới nói vậy này: thôi anh ơi, bây giờ cái bệnh của anh á, thì chỉ có Chúa chữa thôi, chứ còn không có cái bác sĩ nào mà chữa được người gì mà nào là viêm gan C rồi giảm tiểu cầu rồi sỏi mật rồi sỏi thận hai bên rồi sỏi bàng quang rồi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, coi như là chỉ có Chúa chữa chứ còn không có cái bác sĩ nào mà chữa được đâu. Thế rồi các con cứ đi cầu nguyện. Rồi cái lần sau này tụi con đi, chồng con đi khám lại xét nghiệm hết thì tiểu cầu cũng không có giảm nữa. Rồi mấy cái bệnh nó mất hết rồi cha.
Và câu hỏi cuối cùng, lời Chúa ngày hôm nay nói là: ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa. Vậy thì anh chị em, các anh chị đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, anh nhận được ơn lòng thương xót Chúa. Câu hỏi là anh chị đã thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào để chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn? Anh nói hay chị nói?
Dạ thưa cha, thì sau khi con xuống dưới này á, thì ở dưới quê con, ở dưới quê ở Vĩnh Long á, thì lại có hai cái nhà thờ rất là nghèo mà không biết gì lòng thương xót Chúa, cho nên là con thường xuyên đến đây con mua chàng chuỗi rồi máy, rồi con mua quạt để gửi tặng cho hai cái nhà thờ đó. Và tương khoảng độ cuối tháng này đến là giữa tháng 10 thì con cũng mua một số quà về để gửi cho hai cái nhà thờ đó, vì người dân nó khô khan mà không biết được giáo điểm tin mừng và cũng không biết được lòng thương xót Chúa, cho nên là con mua những cái địa chỉ của cha, thí dụ như là quạt rồi chơi móc khóa rồi máy để tặng cho những cái nhà thờ đó, để cho người ta, cho giáo dân đó. Giáo dân đó rất là khổ mà người ta không hiểu biết về cái lòng thương xót Chúa hết.
Con có mua 5 cái máy là con tặng rồi. Nhưng mà con không biết tặng cho ai, tại vì nhà con ở trên này ít về dưới quê. Thế là con mới nói thôi để con đem ra con đưa cho cha ở ngoài chỗ thị trấn Long Hồ á. Thế là với sơ thì không biết tới lòng thương xót Chúa, mà con tặng cho cha thì cha lại không lấy máy. Thế con mới nói thôi sơ ơi, thôi bây giờ á là con cứ đưa cho sơ, rồi giáo dân ở đây người ta khổ quá thì người nào bệnh hoạn thì sơ cứ đem đến sơ tặng cho người ta. Chứ bây giờ con thì con không hay về, mà con cũng không có biết là, mà bây giờ đưa cha thì cha không lấy thì con cũng quê quá. Thế là, nhưng mà con cứ nói sơ á, thì thôi bây giờ nếu sơ cần gì mà giáo dân ở đây cần á, thì máy hoặc là chàng chuỗi hay là đĩa hay là gì á, thì sơ cứ nói với con. thì con sẽ mua rồi con về con tặng cho sơ, đem đi chia sẻ cho những người dân ở giáo dân ở đó.
Nghe như lời chị nói, tôi thấy trái tim mình nó nát, những giọt nước mắt mà từ trong trái tim mình nó muốn ứa ra. Người ngoại đạo, người ta dám tin vào Chúa, ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mình là linh mục, là tu sĩ, mình nỡ lòng nào như vậy? Thưa anh chị em, buồn, rất buồn, vô cùng buồn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Còn về cái chiếc xe lăn, anh ngồi trên chiếc lăn, anh có nghĩ rằng anh phải chia sẻ cho những người khác không?
Dạ thưa cha, con thì 15 năm con gắn bó với chiếc xe lăn, mặc dù nó không phải là cái gì, nhưng mà nó là cái phương tiện duy nhất của những người tàn phế như con. Chính vì lẽ đó mà con suy nghĩ như thế, mà hôm nay con cũng góp một phần nhỏ để tặng gửi cho cha 5 chiếc xe lăn, để cho cha tặng cho những người có hoàn cảnh giống như con. Để
ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Đây là món quà chúng tôi gửi tặng anh chị, như là một kỷ niệm, một dấu ấn mà hôm nay chính anh chị là những người ngoại đạo đã dạy cho chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những bài học về lòng thương xót, về thực hành lòng thương xót và về cách để đi loan truyền lòng thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin gửi tặng cho chị. Xin Chúa chúc lành cho anh chị, các cháu. Một ngày nào đó anh chị và các cháu sẽ được rửa tội bằng nước và Thánh Thần, chính thức làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Hallelujah. Hallelujah. Mời bạn. Thực sự nói thật với các bạn là tôi muốn ngưng bài giảng tại ngay chỗ này, vì nó quá đầy đủ rồi. Nó quá đầy đủ rồi. Chúng tôi, những linh mục tu sĩ, đã là gương mù, gương xấu cho người giáo dân. Khi không biết đón nhận lòng thương xót Chúa, khi không biết đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng ta là những người công giáo đậu gốc đấy, mà đã có dám nghĩ đến người khác. Khi mình còn đang ngồi trên xe lăn mà dám nghĩ đến người khác, mà chia sẻ xe lăn cho người khác không? Khi mình đang là ở trong giáo xứ giàu có đầy đủ xứ lớn này, mà mình có dám nghĩ đến hai cái xứ đạo nghèo ở cái tỉnh miền quê, họ nghèo, họ khổ, họ không biết đến lòng thương xót Chúa, mà mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho họ không? Thưa anh chị em, có mấy người công giáo nào mà làm được công việc đó? Có linh mục tu sĩ nào mà nỡ lòng nào khước từ lòng thương xót Chúa như vậy không? Thưa anh chị em, đau lắm, buồn lắm. Thưa anh chị em,
con chào cha, con chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Tuyết, con đang ở giáo điểm Xuân Hợp, giáo xứ Đồng Đèn, giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An. Con được nhiều ơn của Chúa, nhưng con chỉ nói ba ơn mới nhất năm nay của con. Vì đầu năm, cha xứ của chúng con đã đưa đài lên để cho những người khuyết tật và những người chưa nhận biết Chúa. Và con có xin cha, con mua lại của cha 5 cái đài. Và con đã nghe và con thấm hiểu lòng Chúa thương xót, mà con đã nhờ cha mua giúp con được 70 cái đài. Con đi cho những người công giáo và những người ngoại giáo và những người bệnh tật. Và đặc biệt là con cho một chị người ngoại đạo, mà chị ấy có hoàn cảnh, con chị ấy bị bẩm sinh từ nhỏ, năm nay cháu được 14 tuổi. Cháu hay phá phách những người nhà hàng xóm, mà hàng xóm người ta đánh cháu chảy máu, nhưng mà người xin chi hàng xóm cũng không tha. nên là chị đã khóc với con và con đã cho chị cái đài và chị nghe, và bây giờ cháu cũng đã bớt được những cái phá phách hàng xóm này. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Và ơn thứ hai của con là anh em con có mua một mảnh đất được 3 năm, thì con cũng đã bảo là con vào trong giáo điểm tin mừng để con cầu xin Chúa để con bán được mảnh đất đó, để con dâng cúng để cho giáo điểm chúng con chuẩn bị có dự án để cho xây giáo điểm mới. Thì con cũng đã hứa với Chúa như thế, nhưng con mặc dù con chưa vào đến giáo điểm nhưng mà Chúa đã nhận lời con và Chúa đã thúc giục lòng họ đến nhà con để hỏi mua giằm đất đó. Thì con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha vì con được quá hồng ân của Chúa. Ơn thứ ba của mẹ con là mẹ con hàng ngày nghe đài của cha, và mẹ con rất sợ bệnh tật, và mẹ con đã được Chúa đưa mẹ con về và được thảnh thơi. Con xin tạ ơn Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở giáo điểm Xuân Hợp. Con là Maria Nguyễn Thị Tuyết. Con đang ở giáo điểm Xuân Hợp, giáo xứ Đồng Nèn, giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An.
Con làm việc gì?
Con làm nghề bán hàng ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vừa thấy một người ngoại đạo đã làm công việc đó, và tạ ơn Chúa một linh mục đã làm công việc đó với một người giáo dân, một cô gái đang ở trước mặt chúng ta. Người linh mục ấy, cha sở của em ấy đã mua những cái máy lòng Chúa thương xót và đã gửi lại cho em 5 máy, và nhờ đó mà em biết đến lòng thương xót của Chúa. Một linh mục từ chối máy lòng thương xót, và bây giờ lại có một linh mục đem máy lòng thương xót Chúa giới thiệu cho những người giáo dân. Hallelujah! Cuối cùng thì ánh sáng đã thắng bóng tối, cuối cùng lòng thương xót của Chúa đã thắng Satan. Chống phá lại lòng thương xót Chúa chỉ có Satan mà thôi. Nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là không bao giờ cái công cuộc lòng thương xót Chúa này bị tan rã. Cuối cùng Satan phải thất bại, cuối cùng lòng thương xót Chúa sẽ vinh thắng khải hoàn trên toàn thế giới này. Và cũng là lúc mà giờ của lòng thương xót Chúa chấm dứt để giờ của sự công thẳng ra tay. Thưa anh chị em, một người tín hữu đã được một người mục tử ở sứ đạo của mình giới thiệu cho máy nghe lòng Chúa thương xót, và cô ấy đã đi giới thiệu cho những người ngoại đạo khác, và cô ấy đã dám dâng cúng cái phần bán đất đai nhà mình để mở giáo điểm, không phải giáo điểm tin mừng mà giáo điểm ở chỗ xứ của cô ấy. Vẫn có những người giáo dân có tấm lòng như vậy, vì họ xác tín rằng một chén nước lã mà cho người khác là trao ban cho chính Chúa. Cha chỉ có gửi tặng con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã làm cho con đến đây tưới mát lại cái mảnh đất khô cằn tâm hồn của những người chối bỏ lòng thương xót Chúa. Mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, dạ thưa cha và cộng đoàn con rất nhiều. Dạ thưa cha và cộng đoàn con rất, gia đình con rất được nhiều hồng ân của Chúa, nhưng mà được 3 hồng ân mới đây là
rồi. Bìa con nói to lên, con trai ăn to nói lớn. Hồng ân thứ nhất.
Thưa cha, hồng ân thứ nhất cách đây hơn 2 năm, trong khi đấy là con ở gia phận Thanh Hóa, con ra ngoài Quảng Ninh con đi làm biển. Thì mùa hè năm đấy là con cho vợ con, 2 đứa con của con vào trong bụng vợ con được cháu thứ 3 6 tháng, đi biển luôn. Đi biển luôn cha, đi xuống tàu á. Thì trong lúc đấy là 12 giờ đêm thì con gặp một cơn tố lốc. Thuyền con sóng nó đánh thuyền con thấp mạn thì sóng đổ trong âu rồi, nhưng mà sóng vẫn đánh ngang thuyền thì gần chìm tàu chứ ạ. Thì còn lúc đấy thì con chỉ có kịp nhìn bức ảnh của lòng thương xót Chúa, là Chúa ơi, là Chúa Giêsu, con đi thác vào Chúa, xin Chúa cứu lấy vợ con, bố mẹ con và con. Thì lúc đấy con vừa đọc kinh, con vừa nhảy lên mũi, con buộc các cái can, các cái phao ấy để cho bố mẹ con và các vợ con, các con xuống sông để nước đâu trôi đấy. Con chỉ thuyền, nhưng mà qua lời cầu xin của con, Chúa tự nhiên đang sóng to gió lớn vậy ngừng luôn cha. rồi là thuyền nó gần chìm rồi, nó lại trôi vào một âu cạn. Lúc đấy có chìm thì thuyền nó cũng cạn chìm khô, người cũng không việc gì cha.
Hồng ân thứ hai.
Thưa cha, hồng ân thứ hai thì trong một lần con đi chơi với bạn bè thì một lần quá chén, con đã mang bệnh truyền nhiễm về cho vợ con, mà trong khi đấy vợ con là đang có bầu. Thưa cha, lúc đấy là con rất chán nản, con chỉ biết cậy vào lòng thương xót của cha. Sự thưa cha là lúc đấy trong giáo họ, con giáo họ lẻ là chưa biết lòng thương xót của Chúa. Thì lúc đấy chị gái con lấy chồng ở bên Sầm Sơn, Thanh Hóa, là bên đấy người ta có nhóm cầu nguyện lòng thương xót rồi. Thì con mới điện thoại cho chị con là chị ơi, chị đến lòng thương xót, chị cầu nguyện cho vợ con, cho em. Thế cho em xin số điện thoại cha Long để con nhắn tin vào cho cha, là xin cha chữa lành bệnh tật cho vợ con. Trong khi đấy là vợ con cứ một tháng là lên bác sĩ trị liệu một lần bằng tia laser. Lúc đấy là có bầu rồi, là không uống thuốc tây ạ.
Bệnh gì?
Bệnh xù màu gà chứ ạ. Dạ. Thì thưa cha, thì trong đấy trong một gần 15 ngày thì bác sĩ biểu là chị vợ con là chị phải mổ non, là mới có 8 tháng rồi cha. Thì tạ ơn cha, con nhắn tin cho cha thì cha nhận lời con và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con. Thì qua vợ con linh bàn mổ, thì qua cơn mổ đấy thì con của con lại phải nằm trong lồng kính. Con lại vẫn nhắn tin tiếp cho cha, thì qua 2 ngày thì vợ con khỏe lại, con lại trở về với mẹ. Lúc đấy là cách ly, thì được hồng ân của Chúa, lúc bác sĩ khám lại thì bệnh của vợ con lại hết mà con của con lại khỏe lại.
Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba, thưa cha, con người có đạo mà con lấy vợ bên ngoại, bên lương ấy cha. Thì được hồng ân của Chúa từ ngày mà biến cố xảy ra đến gia đình con, thế thì vợ con lần đầu tiên trong giáo họ con là vợ con là người mở ra để mấy chị em bà con làm hội lòng thương xót Chúa. Và đến hiện nay vợ con là rất sùng đạo chứ.
Vợ con theo đạo chưa?
Vợ con đã có, vợ con lúc con làm lễ cưới là vợ con theo đạo, nhưng mà lúc đầu thì chưa có biến cố thì vợ con cũng chưa tin mấy. Từ ngày biến cố xảy ra đến gia đình con thì vợ con đã rất tin tưởng vào Chúa.
Chúng ta thấy đôi khi Chúa phải để cho những cái biến cố mạnh nó xảy ra, người ta mới tin vào Chúa. Còn cứ để bình thường, có người khi người ta sống một cách thờ ơ lãnh đạm, chẳng cần biết đến lòng thương xót của Chúa. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi cho vợ con cuốn tâm thư lòng nhân hậu, vì vợ con là một tân tòng mà bây giờ lại là người sốt sáng đi lập hội lòng thương xót Chúa ở giáo xứ của con. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chuỗi lòng thương xót Chúa, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, để vợ con là một tân tòng mà không tin vào Chúa, bây giờ qua biến cố Chúa cứu cả mẹ lẫn con, để hôm nay mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót, nơi vợ con đem tơ mẩy này đến cộng đoàn, đi từng nhà để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhé. Hallelujah. Rồi còn bạn trẻ nào nữa? Rồi mời anh.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con xin cảm ơn, con xin cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn. Hôm nay con đến đây là để làm chứng cho, thứ nhất là thằng cháu của con nó bên đạo Phật. Cái thứ hai nữa là con
nó sao?
Thứ cha là thằng cháu nhà con là nó bị nghiện ngập và gome với lại kể cả ngáo đá nữa, thì báo cáo cha là cháu nó bị nghiện 5 năm, hơn 5 năm ạ. Mà nó còn rất trẻ. Thế này thì thưa cha là khi nhà con ở nhà là cứ mở cái điện thoại của nhà con ấy là xem được cái mạng của cha, thì biết được là trong này cha cứu được nhiều người. Thì vợ chồng con bàn nhau là đưa cháu vào trong này để cầu nguyện cho nó và nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế thì thưa cha là chúng con hôm ấy vào đây là buổi sáng sớm thì đến đây, xong đến chiều tối chúng con về. Thì thưa cha là hôm ấy đông lắm, mà cháu chưa được đặt tay, nó định vào đặt tay thì nó xích lông qua, nó bảo thôi bác tí nữa cháu vào. Ba lần vào thưa cha là không được, thì cháu nó bảo là thưa bác là cháu đã có đức tin thì con nghĩ là con được ơn, thì thôi là cứ ra theo đoàn về. Thì thưa cha là chúng con theo đoàn về đến nhà thì 4 hôm sau con lên nhà cháu, là nó ở trên tầng nó xuống nó bảo bác ơi cháu mang máy gửi mẹ xuống cho bán cho cháu chơi nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cháu bảo là bây giờ là cháu làm với bố mẹ cháu để cháu lấy tiền chứ không có đi đâu xin tiền bố mẹ cháu thì khổ lắm. Thế thì thưa cha là từ đấy cho đến đúng mùng 1 tháng 5 vừa qua là thưa cha là cháu không chơi bời và nghịch một cái gì nữa. Thì con nhìn thấy cháu là được Chúa ban phép lạ cho, là từ cái 4 ngày đấy là con thấy là cháu không làm gì nữa. Bây giờ là thưa cha là cháu được cái ơn thứ hai là
thưa anh chàng đó là bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha là cháu 23 tuổi á.
Đạo gì?
Dạ đạo Phật ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một anh 23 tuổi, 5 năm mê game, gọi là game, ông này gọi là mê game. Cái máy chơi game mà gọi là máy game. Hôm nay tôi mới nghe được cái tin là máy game là máy để chơi game. Mê game rồi xì ke, ma túy đủ thứ hết. Anh em vào đây một cái điều lạ là ba đông quá mà ba lần lên đặt tay mà không được, không tới phiên. Mà anh về anh bảo là con đã có được đức tin rồi. Cái điều lạ là như vậy, cho nên Chúa có thể chữa nhiều cách khác nhau, miễn là họ có lòng, miễn là họ đến đây, miễn là họ có thiện chí, rồi Chúa sẽ chữa bằng cái cách của Chúa như thế nào. Một anh 23 tuổi, 5 năm nghiện ngập, một người đạo Phật đã được ơn chữa lành bệnh mê game, bệnh mê gờ me, bệnh mê xì ke ma túy. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
thưa cha là ơn thứ hai thì đúng cái mùng 1 tháng 5 vừa qua là cháu đó đã được Chúa ban hồng ân cho, như vậy là cháu đã lấy người công giáo và bây giờ cháu đã trở lại đạo. Còn thưa cha thì vợ chồng con là được hai cái ơn. Cái ơn thứ nhất của vợ con là thưa cha là nhà con bị thoái hóa sống cổ, với tay như vậy là nói chung là cầm cái bàn là không được, mà vợ con là mấy khâu đau lắm, mà đau nhiều năm lắm rồi. Thế thì thưa cha là cái đợt ngoái cho con vợ đây là cha đã trao được một lần. Thế mà thưa cha về đến nhà buổi chiều thì con đi sắt thóc, con đổ gạo ra nền nhà cho nó nguội để cho vào thùng cho nó khỏi mướt hơi. Thế thì nhà con như vậy là tay đau như vậy, nhưng mà thương con ra vườn tiết rau thì bắt đầu bích cho vào hai cái thùng mướt tít đầy, xách được vào trong nhà. Thì tối nhà con về con bảo quái nạ gạo đâu, thì nhà con bảo là em xách trong nhà rồi, nếu như ngày mai em không đau nữa thì coi như là em đã được ơn. Thì thưa cha là từ đấy đến giờ là nhà con khỏe cực luôn ạ. Thế còn thưa cha thì bản thân con là con bị tiểu đường, mà bất cứ một chỗ nào con cứ nghe có thuốc nam con đến con mua hết con uống, báo có thưa với cha là hoàn toàn không có tác dụng. Thế thì con vào đây xong con về thì đúng cái vụ nhãn vừa qua, báo có thưa với cha là nhãn nhà con nhiều lắm, rồi vải nó lại rẻ, ngoài con nó rẻ, nó có 5.000 hay 3.000 một cân thôi. Thế thì nhà con thương con cho con ăn 5 quả thì con phải làm 20 quả con bỏ túi con ăn dần. Thế mà thưa cha như vậy là cuối cùng coi như vậy là con đi bệnh viện khám thì có 6 phẩy, thì bác sĩ bảo như vậy là anh không cần phải uống thuốc nữa. Thì con cũng xin hôm nay vào đây thay mặt cho cháu nhà con, gia đình nhà con, con thứ nhất là xin tạ ơn Chúa và con xin cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con, và con cầu xin Chúa ban tràn đầy nguyện chúc cho cha để cha mạnh khỏe, cha làm phúc giúp dân. Mà con gặp cha hôm nay cũng coi như được gặp Chúa nên con mừng lắm á.
Báo cáo với anh là anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Phao Nô Đặng Xuân Đạt ạ. Con bây giờ là đang thuộc về giáo xứ Trung Ninh, coi như là giáo phân Bùa Chu ạ.
Anh đạo gốc hay là đạo theo?
Thưa cha là con ở bên Tòng Sang ạ. Con đạo Phật Sang ạ.
Đạo Phật Sang hả?
Dạ vâng ạ.
Còn vợ anh?
Thưa cha là vợ con là đạo gốc ạ.
À, vợ anh đạo gốc, anh là đạo Phật Sang. Tôi tặng cho anh đạo Phật Sang. Đây, đạo Phật Sang cái máy 300 bài giảng nha, cho cái thằng mà nó 5 năm xì ke ma túy đó, mà bây giờ nó lại lấy được vợ mà lại đi theo đạo. Đây cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và tặng cho chị ấy cái quạt, nhờ mẹ đi với Chúa ấy, nha.
Thưa cha là con xin một chiếc cho mẹ con ạ, vì mẹ con già quá. Nhưng
rồi báo cáo anh là anh về chỗ. Rồi mời cô lên đây.
con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Mỹ Linh. Hôm nay con đến với lòng thương xót Chúa để làm chứng vì Chúa đã ban cho con chữa lành bệnh cho con. Con được ơn thứ nhất đó là con bị thai ngoài tử cung á, con bị vỡ luôn. Con bị vỡ rồi, lúc đó con tắt thở rồi. Nhưng mà ba con với mẹ con vẫn đưa con tới bệnh viện. Và bác sĩ mổ, bác sĩ nói với mẹ con là hãy chuẩn bị tinh thần đi. Và mẹ con vẫn ở ngoài để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và Chúa đã nhầm lời mẹ con. Và con đã được Chúa chữa khỏi, ca mổ đã thành công. Bây giờ con đã khỏe rồi. Con được ơn thứ hai.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, con được ơn thứ hai đó là con bị bú cổ và con bị bú đọc. Con phải đi bệnh viện xạ trị và tốn rất là nhiều tiền thuốc. Rồi mẹ con nói là con hãy cầu nguyện với Chúa đi. Thì lúc đó con cũng còn thờ ơ lắm, con không có chịu cầu nguyện. Nhưng mà có một hôm mẹ con lại đưa cái máy của cha đó kê vô tai cho con nghe. Cứ hễ con rửa chén hay con giặt đồ, mẹ con đều đem cái máy tới và mổ hết volume lên để cho con nghe. Nhưng mà mẹ con đi là con lại quặn để tắt cho nó nhỏ lại. Con không có chịu nghe lời Chúa. Nhưng mà có một hôm con lắng nghe cái bài giảng của cha thì con mới nhận được là con đã được quá nhiều hồng ân của Chúa. Đó là con đã được Chúa chữa bệnh. Chính vì vậy mà con cầu xin và con đã có một cơ hội, đó là được đến giáo điểm tin mừng của cha, lòng thương xót Chúa, để con cầu nguyện và con được cha đặt tay. Thế là con về nhà, con không có đi khám bác sĩ nữa. Rồi một tháng sau con mới đi khám thì bác sĩ nói là con không có còn cái tế bào ung thư đó nữa. Đó là Chúa đã cứu con. Chứ con sắp chết luôn rồi cha. Lúc đó là con ốm lắm, con bị bệnh bu cổ mà bu độc, mà con còn có 32 kg rồi, con đi không có nổi luôn.
Rồi, bây giờ thì bao nhiêu?
Bây giờ còn 51 kg rồi thưa cha. Và có một cái ơn con được Chúa ban mà gia đình con, ba mẹ và dòng họ rất là mừng, đó là con biết từ bỏ những cái cám dỗ của ma quỷ. Đó là con đánh bài về, con quýnh số đề, ngày nào con cũng luyện, con cầm cuốn vở con luyện, luyện biết. Ông ba con ông kêu người ta thì luyện đá banh, còn mày thì luyện số đề. Con luyện riết con đổ nợ mấy chục triệu. Khi con đến với
con luyện như vậy bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con luyện chắc cỡ 5 năm với cha. Con đổ nợ mấy chục triệu. Và khi con đến đây, con cầu xin Chúa là hãy ban cho con, để con biết từ bỏ những cái đó. Và bây giờ con đã từ bỏ hết, con không còn chơi một cái gì nữa hết. Và con là một tình nguyện viên trong giáo xứ của con, để hàng tháng đi giúp đỡ những cụ già khó khăn và chia sẻ gạo mắm cho những cụ mà không ai chăm sóc.
Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Mỹ Linh. Con ở giáo xứ Hội Yên thuộc giáo phận Nha Trang.
Đây, tặng cho con ma đề. Đây gọi là ma đề. 5 năm chúng ta thấy ma quỷ nó bám chặt mình khiếp lắm. Cho nên là phải cương quyết, phải dứt khoát. Còn nếu mình không cương quyết, không dứt khoát thì khó mà thoát khỏi ma đề, khó mà thoát khỏi ma túy, khó mà thoát khỏi ma men. Ma đề, ma túy, ma men, cả ba đều là ma. Đây ma đề, 370 dạng lòng thương xót cho ma đề. Rồi mời cô Áo Vàng ở đây.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Kim Giang. Con là bác của con bé này.
Con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Huỳnh Thị Hoàng Oanh. Năm nay con 26 tuổi.
Cháu con là người ngoại đạo. Cháu con nó bị tai nạn, là con là người cầu nguyện cho cháu con được khỏe.
Con bị tai nạn như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Con đạo gì?
Dạ con là người ngoại đạo. Con đã lấy chồng rồi. Thời đi mùng 2 Tết đầu năm, hai vợ chồng con đi du xuân. Thì đi du xuân xong rồi về thì bị xe máy thì tự ngã, chồng con bị tai nạn, chồng con đã chết tại chỗ.
Chồng con chết tại chỗ.
Còn con thì bị bất tỉnh nên mọi người đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói con chỉ còn có 1% là sống. Rồi cái gia đình con lấy chồng ngoài Bắc, con ở ngoài Quảng Ninh. Rồi cái cho hay thì cho bác con hay, bác con là người đạo Thiên Chúa nên bác con mới cầu nguyện cho con. Thì bác sĩ, con bị đứt tụy thì bác sĩ mổ cho con. Xong rồi bác sĩ hẹn con là sau 2 tháng phải đi mổ lại. Thì con đã đến đây được 2 lần, lần thứ 3. 2 lần trước con đến đây thì con phải cõng không? Con tại vì con bị gãy chân, gãy tay.
Hai lần trước con đến đây là bác con phải cõng con đi vì con không đi được.
Vâng, con bị gãy tay, gãy chân.
Gãy hai tay, gãy hai chân luôn. Gãy một tay, một chân và không đi được. Bác con phải cõng đến đây hai lần. Mà đây là lần thứ ba là con...
Lần này con đến đây là lần thứ ba là con được mạnh khỏe và con được đi. Vì con bị nặng lắm, bị là đa chấn thương. Rồi xong rồi con đến đây, rồi bác con cũng cầu nguyện cho con, rồi nên cũng nói về Cha Long, nên con cũng cầu nguyện, con cũng tin. Thì con cũng tự con cầu nguyện thì con được khỏe. Xong rồi sau 2 tháng con lại ra ngoài Bắc, con tái khám lại thì bác sĩ nó không cần phải mổ lại.
Không cần phải mổ lại nữa.
Tại vì con bị đứt tụy. Bác sĩ nói là lúc đầu là con bị nặng thì bác sĩ sẽ cứu sống của con thôi. Nhưng mà không biết con có sống rồi con có được bình thường hay không. Tại vì chưa thấy bệnh nhân nào mà nặng như con. Vì còn có 1% là sống.
Con có đứa con nào chưa?
Dạ.
Con có đứa con nào chưa?
Dạ con chưa.
Con lập gia đình được bao nhiêu năm?
Con lập gia đình hồi đầu năm 2017. Thì đầu năm 2018 là bị tai nạn.
Vâng, thì chị em một cô gái mà mới lập gia đình được đúng một năm mà bây giờ đã trở thành quá phụ. Chúng ta thấy rất là cám cảnh. Đã tai nạn giao thông, chồng chết tại chỗ, vợ thì bị đa chấn thương và chỉ có 1% là sống, gãy tay, gãy chân và đa chấn thương ở đầu cũng như là tụy. Và người bác cõng cô ấy đến đây hai lần với một cái thân xác là tàn tụy, tàn tạ. Để đêm nay lần thứ ba là cô ấy đến đây, một người ngoại đạo và đã được Chúa cứu sống. Mà chúng ta thấy là một người quá phụ như vậy, một người vợ trẻ mà chồng mất sớm như thế, mà ta thấy nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, làm sao cô ấy còn can đảm, còn mạnh dạn, còn tươi vui mà đứng trước mặt cộng đoàn mà làm chứng cho Chúa. Anh chị em và các bạn trẻ thử nghĩ coi, gặp trường hợp các bạn như thế nào? Hallelujah! Con, nói tiếp. Rồi lúc mà cháu của con nó bị như vậy, rồi sao con biết giáo điểm tin mừng mà con cõng cháu của con đến đây, lúc đó nó như thế nào và bây giờ nó như thế nào?
Dạ lúc đó là con nghe tin ba nó nói thì con cũng nói thôi vợ chồng mình cầu nguyện cho cháu đi, Chúa lòng thương xót. Rồi lúc đó con cũng mới biết giáo điểm này thôi. Thành thử ra con vợ chồng con cố gắng cầu nguyện, Chúa ơi cứu cháu con với, cháu con bị tai nạn nặng lắm Chúa ơi, chắc sắp chết. Đâu ai ngờ Chúa cũng giơ tay chữa cho cháu được 1 tháng là cháu được về. Về là bác sĩ nói là trong vòng 2 tháng là phải phẫu thuật lại. Con mới nói thôi bây giờ con đem em cháu nó lên đây, chị giá nào chị cũng lo cho, chị đem lên giáo điểm cha sẽ chữa bệnh cho cháu, là không có phải mổ lại. Nếu mổ lại chị phải chịu tiền mổ cho cháu. Mà không ngờ Chúa đã giơ tay chữa bệnh cho cháu, là bây giờ là 100% không phải mổ lại. Con mừng lắm. Nay là cháu nó trở vô đây là con nói thôi con tới giáo điểm để con làm chứng cho Chúa. Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu con.
Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con biết về lòng Chúa thương xót như thế nào. Đấng đã cứu chữa con, gửi tặng cho con luôn cả cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và sâu chuỗi lòng Chúa thương xót để con cảm nhận được lòng Chúa thương xót đã cứu chữa con.
Dạ con cảm ơn cha và con tạ ơn Chúa.
Dạ. Thưa các bạn, chúng ta đã trải qua, còn bạn trẻ nào đâu, còn mấy người muốn làm chứng nữa cho ta con, tôi còn nhiều lắm. Chúng ta thấy là còn nhiều bạn lắm, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là không có thời gian. Các bạn để dành chiều ngày mai, chúng ta có 2 lễ, 1 lễ 3 giờ, 1 lễ 7 giờ tối nha, để xin Chúa thúc đẩy các bạn đến để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi mai 3 giờ và 7 giờ, và mỗi ngày 5 giờ đều có lễ và có lòng chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa các bạn, bây giờ mời các bạn chúng ta mỗi người lắng tâm hồn lại và nhớ lại lời của Chúa nói với mỗi một người chúng ta, thực hành lòng bác ái chia sẻ. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Còn nếu mà lên cớ cho người khác vấp phạm thì thà buộc khối đá mà ném xuống biển còn hơn. Mà nếu những cái dịp tội gây cớ cho ta thì dứt khoát là phải chặt nó đi. Những bạn trẻ ngày hôm nay sống một cách rõ ràng, sống một cách thẳng thắn, sống một cách cương quyết, sống một cách chính trực, không có lơ mơ, không lờ mờ, không lấp lửng, không đi nước đôi. Một là một, hai là hai, rõ ràng, trong sáng, đi theo Chúa. Những cái gì mà cản bước tiến của chúng ta đến với Chúa thì phải chặt nó đi, 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 thì phải chặt nó đi. Mời các bạn cầm cái cây quạt trên tay và tha thiết nài xin Chúa. Ngồi xuống, ngồi xuống, cầm cái quạt và làm theo. Cầu nguyện cho mọi người biết, chia sẻ cho người khác là cho chính Chúa.
Có biết bao nhiêu đấy đưa vỡ ra ngoài, bao nhiêu mù mời làm thấy đứng nơi đó. Có biết bao nhiêu xôi khiến nó đưa vỡ, bao nhiêu thành hầm làm vỡ đời đó.
Mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên.